không biết tiếng súng đầu tiên nổ vào giờ khác nào. Giữa đêm tôi đã choàng tỉnh dậy vì tiếng nổ xé toạc cả những giấc mơ vụn. Vừa kịp lăn xuống khỏi tấm phản gỗ, tay tôi đã ù đi vì những tiếng nổ rang bốn phía. Chuyện gì vậy? Không biết làm thế nào mà tôi lăn tròn từ phòng ngoài vào phòng trong. Bàn tay ai kéo tôi dúi vào giữa phòng. Tôi nằm đè lên da thịt non. Da thịt ai non mà? Một tiếng kêu nhỏ tắt nghẽn vào âm thanh hỗn độn của súng đạn bên ngoài. Khi tôi kịp định tĩnh lại tâm thần, thì đứa cháu nhỏ đã ngồi lên được, nằm gọn gàng trong lòng tôi.
Con đứa mô nửa vô hết đi, vô hết đi, vô hết một chỗ.
Tiếng mạ tôi thì thào, quế diếm tắt phục, nhưng có ánh nến lé lói từ phòng ngoài hắt vào. Đứa em trai tôi trườn theo làn ánh sáng mỏng đó, nó ngồi áp vào bên mạ tôi.
Làm ơn tắt giùm ngọn nến ngoài bàn thờ đi, tắt luôn cả lư trầm nữa.
Ông anh lợn của tôi vội vã làm theo lời mạ tôi, rồi nhảy đại rất nhanh vào ngồi dồn cùng một đống. Lúc này tôi mới cảm thấy ngột ngạt đến muốn tắt thở vì hơi người, vì mùi trầm hương và mùi nến khét. Căn phòng quá chật, lại bị cái giường chỉ mất một nửa, anh tôi phải lăn xuống gầm giường. Người này nằm gác lên người kia. Cái bô để dưới chân giường thỉnh thoảng bị va chạm, vang những âm thanh rộn rãng càng khua động thêm nỗi sợ hãi của mọi người. Nằm im được một lát, hoàng hồn lại, mọi người bắt đầu nghe ngóng. Tôi giãn tay xuống nền gạch, đứa cháu gái đã lăn xuống nằm cạnh tôi. Hai tay nó ôm đầu, hai chân nó lọt vào hai chân tôi. Tôi hỏi nhỏ, Tina, nằm có chật không?
Không cô ơi, Tina sợ quá.
Đừng có khóc hỉ. Tôi vỗ về đứa cháu, nhưng cùng lúc đó những tiếng nổ in lại dội thốc vào. Đứa cháu bỏ tay ôm chặt lấy tôi, người nó run lên cầm cập. Trời ơi, súng bắn cả sau vườn mình. Tôi nghe tiếng súng đằng sau vườn thật trống, thật buốt. Thằng em ghé vào tai tôi.
À ca, thôi, chắc là tụi nó về rồi.
Tôi kéo nó. Này, nằm xuống đi.
Không can chi mô chị, để em ngồi.
Cánh cửa sổ bỗng bị bật ra và cứ thế hai cánh cửa cứ dội mở ra, đóng ập vào theo những tiếng nổ lớn. Tiếng đàn ở sau vườn bắn thật rát. Mà tôi thì thầm.
Đánh tới đồn vận tải rồi đó.
Không, đồn trường bia thế.
Không, đánh cùng khắp.
Con nghe phía vận tải, phía trường bia, phía ruộng, phía sau đường rầy.
Im đi cho vợ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi.
Tiếng trời ơi đất hỡi bỗng nằm ngay trên chót lưỡi. Bầu trời xoẹt lửa sáng trưng, đất rung chuyển như địa chấn. Lên cơn rồi, tôi cũng không thể nằm yên để nghe tiếng dội tức cả ngực được. Tôi muốn ngồi nhộm dậy để nghe ngóng, nhưng chỗ nằm chật không nhúc nhích được. Đứa em họ lúc này cũng chén được một chỗ. Hai chân nó chui giữa giường, đầu nó thò ra khỏi một nửa cửa phòng. Nó lại bật chim, lại có tiếng la nhỏ.
Cái con khỉ, tắt ghim đi.
Ngọn ghim tắt phục. Nhưng trong bóng tối, lúc này tôi tưởng tượng ra được rồi. Tôi đồng điệu run với mà tôi, với anh tôi, với em gái tôi. Tôi đồng điệu co quắp, cổ đè nén sự run rẩy, cố ưỡn tung lên để tiếng nổ bớt dội ngực. Đứa em họ tôi nghe ngọng một hồi, rồi ngồi dậy, nó bò ra gian nhà ngoài. Chúng tôi nín thở chờ đợi. Chỉ một lát sau, nó bò vào, nói, rỉ tai từng người.
Nó ở đây sân vườn nhà mình đây.
Lại nhiều tiếng xịt lọt ra khỏi cửa miệng như một hơi hít gió nhỏ. Anh tôi giọng hơi gay gắt.
Nó bắn như pháo ở bên ngoài, vài tiếng động nhỏ làm sao mà nghe được.
Rồi anh lại tiếp. Quái gì? Nó về đánh đồn trường bia rồi. Lần trước đánh suốt một đêm, sáng ra là rút hết. Tôi mừng thầm, chúng tôi chịu đựng có lẽ đến 2 tiếng đồng hồ rồi. Tôi cổ đứa cổ tay lên để nhìn mặt chiếc đồng hồ. Nhưng rủi cho tôi mang đồng hồ không có kim dạ quang, và ngoài tôi ra chẳng có ai kịp thì giờ mang đồng hồ hết. Dù sao thì chúng tôi cũng hy vọng mong cho trời sáng. Ông anh tôi không biết sao bỗng trợn chứng kêu đau bụng bất thình lình. Vậy là chiếc bô lại có dịp được dùng tới. Chúng tôi đau khổ vì lát lát mấy đứa nhỏ lại đòi đi tiêu đi tiểu. Lát lát anh tôi lại kêu đau bụng mà cái bô thì quá nhỏ. Mọi người vừa nằm vừa rung, vừa cổ giữ cho chân tay khỏi lóng ngóng. Tôi cổ nghĩ đến một cái gì để dằn cơn sợ hãi. Nhưng không, tôi không nghĩ gì được hết. Đầu óc tôi vang dội tiếng súng, tay chân tôi cứ lật bật run rẩy, bất chấp cả sự tự chủ vượt bực của tôi. Có nhiều lúc, ngay cả chân tay, ngay cả thân thể mình cũng không còn nghe lời mình nữa. Nhưng rồi nhờ sự chịu đựng quen dần, tôi bình tĩnh lại được và cơn run rẩy biến mất. Hình như chúng tôi đã chịu đựng một thời gian khá dài và bình minh sắp đến. Tôi nghe tiếng rục rịch trong chuồng gà ở đằng sau tấm vách tường lọt vào nhờ hai cánh cửa sổ đã bật tung cùng với tiếng súng đạn hỗn loạn. Thái, tên đứa em họ tôi, đã bình tĩnh ngồi dựa vào tường và phì phà trên môi điếu thuốc lá lúc nào. Tôi lần tay, nắm chặt tay nó. Thái này, liệu có yên được không? Em làm ráng biết được mà, cái nỡ thì chịu. Tôi lại hỏi anh tôi. Lúc đó đã nằm trên giường vì không chịu nổi sự chen lẫn dưới đất. Anh à, sáng mai chắc yến hả anh hả? Làm răng mà biệt được, anh cũng chịu thôi. Tôi đâm ra thật vọng ngang, nhưng ánh lửa xẹt ngang xẹt dọc phía ngoài cửa sổ không còn nữa. Nhưng hai cánh cửa vẫn còn bị dội ra, bật vào vì những tiếng nổ lớn. Súng to, súng nhỏ đang nổ ráng từ mặt quốc lộ, từ miệt chùa, từ phía sau đường rầy. Căn nhà của chúng tôi nằm đơn lẻ, chịu đựng bốn mặt đang đánh nhau. Quốc lộ và bờ ruộng ở ngay trước mặt, đường rầy xe lửa ở đằng sau lưng. Hai phía hai bên, một xẻo với đồn trường bia, một xẻo với đồn vận tải An Cựu. Không thể nằm yên để chờ tới sáng, tôi lại khơi chuyện. Sáng ngày yên chắc ra đường dễ sợ lắm hí. Thải pha thuốc trúng ngay vào mặt tôi. Buồn quá, lúc này có súng đỡ sợ hơn nhiều. Biết vậy tôi qua em lên đơn vị cho xong. Không biết tới sáng đã yên được chưa? Tôi hỏi hoài một câu, như một người ngỡ ngần. Biết đâu mà yên chứ, sáng ra mà súng đạn không ngừng thì chết hết. Trời ơi, đừng có nói, tôi nói trống vương thế. Đứa em gái của tôi cười nhỏ. Mà sợ chí mà sợ dữ rứa thế. Chị Vân nè, sáng ra chị với em đi thăm trận đánh nghe. Coi chừng về Sài Gòn việc một phóng sự chiến trường đầu năm đầy gây cấn. Giỡn chí mà giỡn vô hầu thế. Đời rứa, mấy chuyện đó đừng có ham. Mà tôi cằn nhằn, nhưng chúng tôi đã bớt dần cơn sợ hãi. Bắt đầu nói chuyện được mà câu chuyện cũng bớt ngỡ ngợn. Lúc này tiếng súng ở trong vườn đã dịu dần, nhưng xung quanh thì vẫn còn nổ rang. Tôi nằm mà mắt không rời khỏi cánh cửa sổ phía trên đầu đứa em gái. Tôi nằm chờ cho tới khi bầu trời tối mịt bên ngoài kia bị hụt bớt màu đen đặc. Lúc này thì tôi cần sự bình tĩnh, cần sức mạnh. Tôi mong cho trời sáng thì trời đã gần sáng rồi. Mấy chiếc lá cây phật phơ bên ngoài cửa sổ đã hiện lờ mờ rồi rõ dần. Mấy đứa cháu tôi kêu khát nước. Chúng tôi chờ đợi cho tiếng súng bớt ồ ạt. Thải mới đi ra ngoài rót một ly nước cho hai đứa nhỏ. Tiếng súng đã có vẻ thưa hơn. Bức màn đêm đã bớt mắc kẹt đạn. Anh tôi hy vọng hơn ai hết. Thái, có yên súng đem xe Honda ra ngoài. Anh muốn lên Từ Đàm. Chắc chị và mấy đứa nhỏ sợ ghê lắm.
Người dễ tương lai đi nắng về xuống dập dìu trong tay chan chứa tình thương giờ im bóng xa xa nắng che dập đường áo trắng về trắng cầu quê hương mỗi lần
gia đình tôi lúc này đang chia làm hai. Chị dâu tôi và mấy đứa nhỏ còn ở nhà trên đầu dốc Bến Ngự, nên anh tôi là người lo lắng nhất. Nhưng chắc không sao, mọi người tự an ủi, đến sáng là yên. Vậy sáng rồi, môi mạ tôi đã bớt tím, tay chân bà cũng bớt run rẩy. Nhưng nỗi vui mừng của chúng tôi không được lâu. Đúng lúc tôi nghe tiếng gà gáy nó chuông gà, thì tiếng súng đã bắt đầu nổ lại, rồi có tiếng đấm cửa rầm rầm cùng nhiều tiếng chân chạy ở ngoài sân. Mở cửa, mở cửa, mở cửa nhanh lên! Thôi chết rồi, chúng nó đã tới, chúng nó sắp tràn vào nhà. Mạ tôi mặt tái xanh, định chạy tới tắt ngọn đèn vừa mới thắp. Tiếng đại bác giữa phủ bài bắn lên âm âm, tiếng súng nhỏ nổ chát chúa, cánh cửa muốn bật tung vì những tiếng đập. Thái bò ra giữa nhà. Để con, để con. Rồi hắn chạy ra mở toang cửa. Có nhiều tiếng quen thuộc la hét bên ngoài. Cánh cửa vừa mở tung ra thì cả nhà đầy người. Chủ tôi ở phía dưới đường ray sát chân núi Tam Thái, cùng gia đình con dâu và những gia đình hàng xóm khác chạy túa vào. Trẻ con, người lớn chen chúc chật cả một gian nhà giữa rộng rãi. Mấy đứa nhỏ hoảng sợ quá, ngã vật ra giữa nhà, có đứa vừa rung vừa tè ra quần. Chủ tôi vừa khóc vừa kể. Chị ơi, sập hết rồi, chị ơi, trên đó bị mọt chế câu, nhà muốn nghề bên cạnh đó, mất nửa cái nhà rồi chị tè. Bé, đứa con trai lợn của chú tôi, ôm một lúc hai đứa con nhỏ, vừa thở vừa nói không ra hơi. Tụi nó đóng lắm, trên con đầy nhà rồi bác nè. Tôi tò mò, làm rắn em chạy xuống được hả? Vẫn ngồi chạy xuống dưới này hết, trên đỏ mọt chế cấu sập hết nhà cửa. Chạy giữa đường em thấy việc còng tụm năm tụm ba, nó ngồi cả trước sân nhà người ta. Chủ tôi chợt nhìn quanh, rồi hốt hoảng. Con Hồng đâu? Con Hồng bể thằng Điền chạy phía nào rồi? Tôi chết rồi, con tôi, cháu tôi. Chủ tôi chưa kịp nói dứt câu, thì đã ngã phịch xuống, vì một quả B-40 phạt xuống mái ngói. Tôi đang há hốc mồm, thì gạch vụn đã đầy một miệng. Cái bô để dưới chân giường không biết bị ai đã vào tràn ra nhà. Tôi vừa sát người xuống thì đã phát nôn vì một mùi hôi thối xông lên tận đầu, nhưng không còn cách cựa quậy gì nữa. Nhiều đứa trẻ không chịu đựng nổi, ré khóc vang nhà. Nhưng tiếng khóc bị chặn ngay vì những bàn tay đã bịt miệng hoặc những tràng súng cắt đứt. Trời ơi, đến sáng rồi sao không yên? Tôi quay phát khỏi đứa em. Lần trước có lâu như vậy không? Không, lần trước bằng ít hơn, không có đại bác câu nhiều như thế ni. Sáng ra là nó rút đi hết. Bé bò lại phía tôi. Trời ơi, chị không tưởng nổi mô. Em thấy tụi nó máu mé cùng mình, tụi nó ngồi bên vườn thiểm quyệt. Em chạy xuống đây em thấy. Thấy mày chạy, thì họ để yên à. Tụi họ cũng vừa bắn vừa chạy đây, mình cũng chạy đại. Ở trên đó chắc chết quá chị ơi. Nọ vừa nói vừa ôm chặt đứa con gái trong lòng. Vợ nọ khóc thảm thiết. Anh ơi, anh cõi đi tìm con Hồng với thằng cô Điền. Không thì tôi chạy ra cho súng bắn cái đường chết cho rồi thế. Mà tôi gắt lên. Chết đến nơi không lo, ai mừng tụi bấy không chạy với nhau.
Làm sao mà chạy được với nhau mà. Mà nãy nãy chạy, tưởng con sống đến trừ mô.
Hai vợ chồng nọ nín im. Nhưng chỉ một giây sau, tôi lại nghe chúng cào nhau cãi cọ cùng nhau. Một lát sau, tiếng súng lại thưa dần. Bé vừa chạy ra sân rồi mò dần ra đường. Chừng 20 phút sau nó trở lại, một tay bệ thằng con. Chị nè. Bé hạ giọng tiếp. Em đi tìm con Hồng với thằng cu, em phải đi bằng ngã sau vườn. Ngang đường đây em gặp tụi nó. Nó hỏi em đi mố rồi bắt giữ em lại. Chúng nó có ba đứa, một đứa bị thương. Em năn nỉ nói đi tìm con bị lạc. Ban đầu thì nó nhất định không cho. Nó hỏi em làm nghề gì. Em nói em làm thợ mộc, em bị lạc con. Về sau thì nó cho đi. Em tỉnh nếu nó bắt, em liều chết giật súng. Một thằng bị thương gần chết, một thằng bị thương nhẹ không cầm súng được. Còn thằng kia thì ốm yếu hơn em. Hà em gái tôi nạt ngang. Thôi thôi, mi đừng có bá hóa, nói phách tấu. Em nói thiệt, người ta quân đội mà. Rồi nó sực nhớ lại đồn trại và đồng đội. Nó ngồi buồn hiu. Lạc sau nó lại thở dài. Lĩnh trạng mà ngồi một xỏ như ri. Có nhục không tè?
Người dân hằng chờ.
sớm trên vào nhà tôi, bây giờ mới hoàn hồn lại. Người thì cho con bú, người thì bắt đầu khảo chuyện. Mỗi người kể một chuyện đại đệ cũng thấy vi công ra sao. Họ kể họ cũng chai suýt chết, cũng thấy viên đạn nó to và đỏ rực như đấm vào mặt, mà không biết sao lại không trúng. Bỗng nhiên vào lúc 8 giờ sáng, tiếng súng như dồn về miệt Phủ Cam, tiếng đại bác giữ Phủ Bài không cấu lấy nữa. Lúc đó chúng tôi mới lần ra sân. Vườn cây yên tĩnh không một bóng người, nhưng trên cọ, trên đất còn lẩm tẩm những vạt máu khô đặc lại. Một vài nhánh cây gãy, nơi bờ tre cuội đường, ngã ăn thông ra mặt đường rầy, những cành khô được bắn ra, chừa những lối đi gọn. Mấy chị em chúng tôi hết sức sung sướng hít thở, ai cũng mừng thầm, như thế này là đã yên. Ánh tối chuẩn bị để lên nhà ở Từ Đàm. Tôi ra cái bể càng trước sân, múc nước súc miệng đánh răng. Những người chủ ngủ trong nhà tôi vội vã bồng bế nhau trở về sớm. Chủ tôi là người chạy băng ra khỏi nhà trước tiên. Ông quá lo lắng không biết nhà cửa còn hay đã mất. Tức cổ nhọn gót nhìn lên miệt núi cũng không thấy được gì. Thải, em tôi hỏi, chỉ nhìn chí rửa. Tức thở ra, chắc đêm qua trên núi mồ mạ bị chấn đạp lung tung. Mồ bạc mới chôn tề. Mồ mạ mới chôn đây là mộ của ba tôi. Từ Sài Gòn những ngày cuối năm, vợ chồng con cái tôi đang chuẩn bị đầu năm về ăn Tết ở Huế, thì tin ba tôi hấp hối leo lên một chiếc máy bay quân sự chở thực phẩm cho lính ở Tiền Đồn. Tôi về tới vừa kịp những giờ cuối cùng của người cha. Tôi cúi đầu, Thải cùng cúi đầu. Nó đi tới bể càng múc nước. Tiếng mạ tôi kêu, Thải, con đem cái này đổ ra vào sau vườn cho mạ. Anh Lệ tôi đã mặc quần áo xong, chỉ không đá đã được dựng sẵn. Tôi nói, cho em đến Từ Đàm với. Anh Lệ bảo, để có sao đã, thấy không yên rồi, quay đường vẳng tánh vẳng ngắt. Nhưng lời anh tôi nói chưa dứt thì có nhiều chuyển động y âm của xe chạy vào thành phố ngã quốc lộ. Chúng tôi đứng ở sân nhìn ra. Một đoàn xe căm nhông chợ lĩnh Mỹ và những khẩu đài bác đang từ từ đổ lại ngoài đường nổi hàng dài.